là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz, tối nay thứ Tư ngày 5 tháng 1 năm 2022, có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2021, triển khai các kết luận của Trung ương và nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm việc với huyện ủy Đan Phượng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Nhiệm vụ thời gian tới, trọng tâm là công tác xây dựng nông thôn mới, nâng cao trên địa bàn huyện.
Dự kiến có trên 2,9 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp từ tháng 1 năm 2022.
Hơn 100 ATM oxy miễn phí sẵn sàng phục vụ F0 tại Hà Nội điều trị tại nhà.
Năm 2021, cả nước thành lập mới 1.640 doanh nghiệp nông nghiệp, nâng tổng số lên trên 14.400 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
Đóng điện đường dây 500 kV Tây Hà Nội Thường Tín tăng cường đảm bảo điện cho thủ đô.
Khởi tố bổ sung tội giết người, vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Vụ phóng của Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục thúc đẩy tiến trình đàm phán hạt nhân.
5 quốc gia chuẩn bị ra mắt tiền điện tử trong năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2021, triển khai kết luận của Trung ương và nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Nhất là phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 với những biến chủng mới. Kinh tế thế giới phục hồi nhưng không đồng đều, chưa bền vững, lạm phát tăng nhanh, thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn chồng chất khó khăn đó, chính phủ, chính quyền, các địa phương và toàn hệ thống chính trị đã cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước về những nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tích to lớn đã đạt được trong năm 2021, góp phần quan trọng đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức hết sức nặng nề chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra, tiếp tục làm rạng rỡ Tổ quốc ta, tô thắm thêm lịch sử và truyền thống anh hùng của dân tộc ta.
Để phát huy những kết quả thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém và vượt qua khó khăn thách thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hội nghị cần tập trung phân tích sâu sắc, kỹ lưỡng, toàn diện, tạo sự thống nhất cao về đánh giá tình hình, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung ương Đảng đã có kết luận, Quốc hội đã có nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, trong đó xác định rõ các mục tiêu và nhiệm vụ cho năm 2022. Tại hội nghị, sau phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định tập thể chính phủ, từng thành viên chính phủ, các bộ ngành địa phương sẽ lĩnh hội đầy đủ, quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc hiệu quả ý kiến chỉ đạo sát sao, toàn diện, xuyên suốt của Tổng Bí thư bằng những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực cụ thể. Người đứng đầu chính phủ bày tỏ tin tưởng rằng những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, nhân thêm sức mạnh nội sinh để cả nước phấn đấu đạt được kết quả to lớn hơn nữa trong năm 2022 và thời gian tới.
Sáng cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy khóa 17 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025, chương trình số 04, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Nhiệm vụ thời gian tới, trọng tâm là công tác xây dựng nông thôn mới, nâng cao trên địa bàn huyện. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Đan Phượng phát triển lên quận vào năm 2025, huyện cần xác định mục tiêu, lộ trình để đạt chuẩn nông thôn mới, kiểu mẫu vào năm 2023, đồng thời tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, huy động sự vào cuộc của người dân. Huyện cũng cần rà soát lại toàn bộ các tiêu chí, tiếp tục củng cố 6 tiêu chí chưa đạt, nhất là công tác quy hoạch, từ đó giải quyết tất cả các bài toán về đầu tư, thu hút nguồn lực, xây dựng cơ sở hạ tầng. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại huyện Đan Phượng thời gian vừa qua.
Biểu dương ghi nhận những kết quả đã đạt được, song Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị huyện Đan Phượng đặc biệt lưu ý, nỗ lực hoàn thiện 6 tiêu chí chưa đạt nhằm xây dựng huyện thành quận. Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình số 04 cũng đề nghị huyện Đan Phượng tập trung đầu tư phát triển các chuỗi sản xuất chất lượng cao để có thêm các sản phẩm OCOP. Cùng với đó, huyện cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa Đan Phượng sớm về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo đúng mục tiêu, kỳ vọng của thành phố. Trong quá trình thực hiện, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân sinh như y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường, đầu tư hoàn thiện các trường học đạt chuẩn, xây dựng đô thị văn minh. Với những kiến nghị của huyện Đan Phượng liên quan đến quy hoạch, đầu tư, quản lý đất đai, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành tiếp tục phối hợp hỗ trợ Đan Phượng cũng như 4 huyện đang trong quá trình xây dựng thành quận, hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao, tiến tới xây dựng huyện thành quận vào năm 2025.
Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy tới dự và chỉ đạo hội nghị. Biểu dương ghi nhận các kết quả nêu trên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đề nghị Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Hà Nội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành tốt các mặt công tác năm 2022. Trong đó cần tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chú trọng làm tốt công tác cán bộ, công tác chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 của thành phố. Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ về đổi mới tư duy trong chỉ đạo, điều hành, quyết liệt triển khai chương trình công tác trọng tâm toàn khóa bằng những kế hoạch và phân công cụ thể, đồng thời cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời uốn nắn, khắc phục các mặt còn tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.
Hội thảo khoa học quốc gia xây dựng nền kinh tế số nhằm phát triển bền vững và bao trùm vừa Hội đồng Lý luận Trung ương và Trường Đại học Ngoại thương phối hợp tổ chức với sự tham gia của nhiều diễn giả là các nhà khoa học, nhà quản lý, đội ngũ doanh nghiệp, các chuyên gia hàng đầu về kinh tế số và tăng trưởng bền vững của Việt Nam và quốc tế. 60 bài viết của hội thảo đã tập trung vào nhiều khía cạnh khác nhau của phát triển nền kinh tế số. Những trao đổi, thảo luận trực tiếp tại hội thảo cũng góp phần xây dựng những luận cứ khoa học vững chắc của nền kinh tế số tại Việt Nam. Các tham luận tại hội thảo đã tập trung vào 3 nội dung chính để có thể phát triển kinh tế số, đó là thể chế và chính sách, công nghệ và nguồn nhân lực. Trong đó, vai trò của các trường đại học được đặc biệt nhấn mạnh trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế số. Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế số ở Việt Nam đã được phân tích và đề xuất kiến nghị. Những trao đổi, thảo luận và kết quả của hội thảo sẽ góp phần xây dựng những luận cứ khoa học vững chắc để phát triển nền kinh tế số của Việt Nam.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2021, cả nước thành lập mới 1.640 doanh nghiệp nông nghiệp, nâng tổng số lên trên 14.400 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh sự đầu tư phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số tập đoàn doanh nghiệp lớn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đặc biệt là về lĩnh vực thủ tục hành chính, với hợp chặt chẽ với các địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp được đầu tư vào khu vực nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ định hướng về những mặt hàng nông sản Việt Nam có thế mạnh, tiềm năng để mạnh công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm mà ngành nông nghiệp có thể tham gia hỗ trợ doanh nghiệp.
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện Hà Nội đã chuyển đổi được hơn 40.227 ha đất lúa sang các mô hình sản xuất nông nghiệp mới. Trong đó chuyển đổi sang trồng lúa chất lượng cao là hơn 15.600 ha, cây ăn quả gần 7.400 ha, rau an toàn gần 3.000 ha, chăn nuôi xa khu dân cư hơn 700 ha, nuôi trồng thủy sản hơn 6.900 ha. Đặc biệt, trên địa bàn thành phố đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đáng chú ý, sau dồn điền, đổi thừa, các huyện Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa, Ba Vì, Phúc Thọ đã tích cực chuyển đổi, hình thành được nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đơn cử như huyện Thanh Oai đã xây dựng được vùng sản xuất lúa trên 6.000 ha, vùng cây ăn quả 428 ha, vùng chăn nuôi xa khu dân cư 71,14 ha cho giá trị kinh tế cao.
Cơn sốt bất động sản đang lan rộng ở nhiều tỉnh thành, giá giao bán nhiều nơi được thổi lên chóng mặt. Song cũng chính điều này đã tạo ra thế khó cho thị trường khi người muốn mua không mua được, người định bán lại ngập ngừng rồi hét giá, cung cầu khó gặp nhau. Không chỉ có đất nền mà phân khúc chung cư, biệt thự liền kề, shop house cũng được dân môi giới quảng cáo ra hàng đợt nào hết hàng đợt đó. Thế nhưng, thực tế trên thị trường vẫn không ít nhà đầu tư than thở, họ giao bán mãi chưa có người chốt mua, trong khi hỏi thì nhiều. Nhiều chuyên gia cũng đã lên tiếng và chỉ ra rằng thị trường có dấu hiệu bất ổn khi sốt đất khắp nơi, giá các phân khúc bị đẩy cao nhưng giao dịch lại thấp. Ngay sau khi đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư được kiểm soát, nhu cầu đầu tư vào bất động sản sau thời gian dài bị nén lại đã bung ra. Tuy nhiên, việc thổi giá gây sốt ảo có thể khiến thị trường gặp khó. Bộ Xây dựng từng chỉ ra rằng có hiện tượng các sàn giao dịch bất động sản câu kết với nhau ôm hàng, làm giá, tạo sóng thổi giá, gây sốt ảo, ăn chênh lệch, làm nhiễu loạn thị trường.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến cả nước có trên 2,96 triệu người được điều chỉnh tăng mức hưởng theo Nghị định số 108 với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1 năm 2022 gần 1.052 tỷ đồng. Với sự điều chỉnh này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến cả nước có gần 3 triệu người được điều chỉnh tăng mức hưởng theo Nghị định số 108 với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1 năm 2022 gần 1.052 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, việc chính phủ ban hành chính sách điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đã thể hiện ý nghĩa nhân văn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với những người về hưu và người hưởng trợ cấp hàng tháng, góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người lương hưu và trợ cấp, nhất là khi dịch COVID-19 tiếp tục vẫn còn diễn biến phức tạp.
Cục Quản lý Dược, Hội đồng Tư vấn cấp giấy phép thuốc và nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế sẽ họp nhằm xem xét cấp số đăng ký cho 4 loại thuốc chứa hoạt chất Monopiravir cho 4 công ty dược trong nước. Monopiravir là một thuốc kháng virus, hiện chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Hiện nay đã có 10 đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp số đăng ký cho thuốc chứa hoạt chất Monopiravir từ trong nước.
Sáng nay, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ ra mắt khởi động trạm ATM oxy và các hoạt động điều phối oxy hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Tính đến ngày 4 tháng 1, trạm ATM oxy cấp thành phố đã có 1.000 bình oxy loại 8 lít, 200 bình oxy loại 40 lít, 800 đồng hồ đo, 30 máy oxy loại 7 lít, 20 máy oxy loại 10 lít và 500 bộ chia oxy. Cùng với đó có gần 3.000 tình nguyện viên nòng cốt đăng ký và hơn 1.000 tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ nhập liệu, hướng dẫn, tiếp cận sớm. Bệnh nhân F0 khi được chỉ định dùng bình oxy sẽ được các tình nguyện viên tổ hỗ trợ chăm sóc F0 tại địa phương vận chuyển từ các trạm y tế tới tận nhà và ngược lại để hỗ trợ F0 điều trị tại nhà kịp thời hiệu quả. Cùng với đó, mạng lưới thầy thuốc đồng hành hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 tại nhà qua tổng đài 1022 cũng hoạt động linh hoạt, phối hợp với lực lượng tình nguyện viên y tế phát hiện kịp thời các F0 tại nhà có dấu hiệu chuyển nặng để thăm khám. Những hoạt động thiết thực kịp thời này, Đoàn Thanh niên Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội nhằm chung tay cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh tại thủ đô.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19, trạm y tế cơ sở, trạm y tế lưu động ở các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để chống dịch. Những công việc từ tiêm chủng, tiếp nhận thông tin khai báo y tế từ người dân, nhập dữ liệu lên hệ thống, truy vết và đặc biệt theo dõi F0 điều trị tại nhà, tất cả đều đang liên tiếp diễn ra tại các trạm y tế mà không có ngày nghỉ giờ giấc, ghi nhận của phóng viên thời sự. Phường Trung Phụng, quận Đống Đa được xem là điểm nóng của dịch COVID-19 khi số ca ghi nhận từ thời điểm dịch lần thứ tư bùng phát đến thời điểm này là hơn 500 ca. Hiện có khoảng 350 F0 điều trị tại nhà và hơn 200 F1. Chị Vương Thị Dung, trạm y tế phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội và bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thúy, trưởng trạm y tế phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội tâm sự.
8 nhân viên y tế với 17.000 dân và số ca nhiễm thì nó tăng theo hàng ngày. Nên là cái khối lượng công việc cũng hơi quá tải. Chắc là thời gian nghỉ chắc có những hôm là làm đến 11 giờ đêm mà con chưa thấy nghỉ.
Số lượng mà test dương do phường mình thực hiện thì một ngày trung bình khoảng là từ 20 đến 30 ca. số lượng ca dương tính mà nhiều hơn thì chắc chắn là mọi người sẽ ở lại làm việc nhiều hơn. Bởi vì là khi mà lại F0 mới thì mình sẽ phải điều tra lại từ đầu vì yếu tố dịch tễ này, rồi thì gia đình nhà người ta có những ai thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Khi số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội lên tới gần 2.000 ca mỗi ngày, các nhân viên y tế này đều phải gồng mình chống dịch, vừa điều trị F0 tại nhà, vừa đi lấy mẫu, truy vết, khoanh vùng, công suất làm việc của họ đang tăng gấp 3-4 lần bình thường. Chị Vương Thị Dung, trạm y tế phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội và chị Hoàng Thị Bích Ngọc, trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
Trong mùa dịch này, thời gian dành cho gia đình nhiều khi là chăm sóc F0 nhiều hơn là chăm sóc gia đình.
Làm từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa. 12 giờ trưa cũng hôm đến 12 rưỡi về thì ăn được bát cơm, 1 rưỡi lại lên đường tiếp tục, tức là triền miên. Thực sự không phải một mình bản thân mình mà cả khoa mình. Thời điểm đến bây giờ là nghe giọng không còn ai trong nữa, tất cả mọi người đều khàn đi vì là quá mệt, không có thời gian ngủ.
Nhân lực mỏng, áp lực công việc là vậy, nhưng y tế cơ sở vẫn nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ phát sinh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Bà Hứa Thị Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội và ông Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, chia sẻ.
Tôi đánh giá là tại thời điểm hiện tại là vai trò của y tế cơ sở rất là quan trọng và có thể nói nó cũng là cái yếu tố tiên quyết trong cái việc là chúng ta tiếp cận rồi xử lý linh hoạt đối với các cái ca nhiễm COVID-19 như thế nào?
Có lẽ là chưa bao giờ chúng ta thấy cái vai trò của y tế cơ sở nó lại quan trọng như bây giờ. Ngoài cái vấn đề dự phòng các cái bệnh truyền nhiễm ra thì tất cả những cái bệnh, kể cả những bệnh không truyền nhiễm và các vấn đề sức khỏe khác của cộng đồng cũng đều được cần phải có cái sự giám sát cũng như là cần phải có cái sự vào cuộc của y tế cơ sở.
Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, nhân viên y tế đang căng mình chống dịch, tạm quên đi nỗi niềm riêng của mình để phục vụ nhân dân và người bệnh. Mặc dù khối lượng công việc lớn, nhưng điều mà mỗi nhân viên y tế mong muốn và sự thấu hiểu và chia sẻ của mỗi người dân để cùng phối hợp với y tế cơ sở chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, bên cạnh những y bác sĩ, các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch, thì còn có rất nhiều những người đang thầm lặng cống hiến sức mình, làm hậu phương vững chắc, chăm lo cho các chiến sĩ nơi tuyến đầu. Đã hơn 3 tháng nay, trường mầm non xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng ngày nào cũng nấu ăn phục vụ cho khu cách ly tập trung tại trường cao đẳng Bách Khoa, thị trấn Phùng, nơi cách ly các trường hợp F1. Và 20 ngày nay, bếp ăn của trường phục vụ thêm cho lực lượng làm nhiệm vụ và bệnh nhân đang điều trị tại trạm y tế lưu động tại nhà thi đấu đa năng của huyện. Công việc luôn bận rộn suốt ngày, sau khi đã vận chuyển bữa ăn sáng, các cô trường mầm non Đan Phượng lại tất bật chuẩn bị trên 160 suất ăn trưa cho lực lượng làm nhiệm vụ và công dân đang cách ly điều trị bệnh. Làm việc luôn chân luôn tay, không có giờ nghỉ, nhưng các bữa ăn luôn được các cô giáo chu toàn cả về chất và lượng. Bữa trưa có thực đơn rau cải xào tỏi, thịt kho trứng chim cút và đậu rán đủ chất và ngon miệng. Những suất cơm do các cô giáo chuẩn bị đã giúp tuyến đầu chống dịch có đủ sức khỏe lâu dài. Chị Bùi Thị Thục, tổ trưởng tổ nuôi dưỡng trường mầm non Đan Phượng cho biết, chị và mọi người làm tình nguyện cũng muốn góp công sức cùng các lực lượng phòng chống dịch có bữa ăn ngon, hợp khẩu vị, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Anh em cảm thấy ấm lòng là vui rồi. Cũng theo chị Thục, được phục vụ lực lượng phòng chống dịch, ai cũng phấn khởi như được góp sức của mình cho xã hội. Nhiều người đi chợ sớm mua thực phẩm cho gia đình đã mua thêm rau củ quả, thịt cá, nải chuối mang ra bếp ăn tặng, ủng hộ lực lượng chống dịch. Chị Bùi Thị Thục, tổ trưởng tổ nuôi dưỡng trường mầm non Đan Phượng cho biết.
Thì với nhiệm vụ là một tổ trưởng thì trước tiên là em phải lên định lượng để cho cân đối thực phẩm, để hàng ngày để thực phẩm nó lượng thức ăn của công dân nó được đầy đặn và bữa cơm được đảm bảo dinh dưỡng ạ. Còn đối với việc phân công nhiệm vụ của các thành viên trong tổ thì em phân công theo nguyên tắc bếp một chiều và phân công nhiệm vụ theo dây chuyền ạ. Mỗi người một vị trí, ví dụ như mình ở vị trí số 1 ấy thì là phụ trách giao nhận thực phẩm và chế biến món ăn ạ. Còn với vị trí số 2 thì là sơ chế, còn vị trí số 3 là chia ăn. Em giao nhiệm vụ cho nhiệm vụ của mỗi người rõ ràng, không ai công việc không chồng chéo và để đảm bảo cái thời gian để đưa cơm đến khu cách ly đảm bảo đúng giờ ạ. Tôi cũng mong là dịch nhanh qua đi để trẻ em được đến trường và chúng tôi được trở lại công việc hàng ngày ạ.
Hàng ngày khoảng 5 giờ sáng, các cô đã đến trường để chuẩn bị bữa ăn sáng cho khu cách ly và khu điều trị F0. đồng thời nhận thực phẩm cho bữa trưa và bữa tối. Thực phẩm được vận chuyển vào bếp, sau đó chế biến theo thực đơn đã lên từ tối hôm trước. Tất cả các khâu nhận phẩm, sơ chế, chế biến, chia suất ăn đều được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác phòng chống dịch. Tại bếp ăn, mỗi người một việc, người nhặt rau, người thái thịt, người xào nấu thức ăn, ai cũng đều tay, tỉ mỉ khẩn trương trong từng công đoạn để chuẩn bị cho bữa cơm đảm bảo đúng giờ, đầy đủ chất dinh dưỡng. Mặc dù đây là việc làm tình nguyện trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng tất cả mọi người đều hăng say, vui vẻ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chỉ với mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương. Trong tuần đầu, mỗi ngày nhà trường huy động 15 cô tham gia nấu ăn, sau đó chuyển các suất ăn đến khu cách ly và khu điều trị. Thực đơn bữa ăn được thay đổi theo ngày, đảm bảo dinh dưỡng và tươi ngon. Việc giao nhận các suất ăn thực hiện nghiêm theo các quy định về phòng dịch. Cô Nguyễn Thị Thủy, hiệu trưởng trường mầm non Đan Phượng cho biết.
Sau khi mà chúng tôi nhận được công văn của Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng về việc giao cho nhà trường là nấu cho phục vụ các suất ăn sẵn cho khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Bách khoa Hà Nội, thì chúng tôi đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch nấu ăn, ra quyết định thành lập tổ hậu cần nấu ăn, thế và đã nhanh chóng triển khai các công việc đến các thành viên phụ trách. Thế và từ ngày 6 tháng 9 đến nay thì chúng tôi đã liên tục nấu ăn cho khu cách ly tập trung một ngày 3 bữa. Ngoài ra thì khi mà y bác sĩ, 150 y bác sĩ của Hải Dương về huyện để hỗ trợ huyện thì chúng tôi cũng tiếp tục đảm nhận cái công việc đó. Và đến nay khi huyện thành lập khu điều trị F0 thì nhà trường lại tiếp tục đảm nhiệm cái công việc này. Thế và hiện nay thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nấu những cái suất ăn cho nhân dân ạ. Thế và một ngày chúng tôi bình quân nấu từ 200 đến 300 suất ăn cho cả hai khu này. Thế và thực sự là khi nấu ăn thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cái phản hồi từ người dân trong khu cách ly. Và đấy cũng là những cái động lực để cho chúng tôi tiếp tục cố gắng.
Nhận được những suất ăn thơm ngon, đủ chất dinh dưỡng từ các cô giáo trường mầm non Đan Phượng, lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ chống dịch và công dân đang cách ly điều trị bệnh vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn tới hậu phương vững chắc. Điều đó đã nhân lên niềm vui, động lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi mà tình hình dịch bệnh ở Hà Nội vẫn còn diễn biến phức tạp. Không chỉ tình nguyện tham gia nấu ăn miễn phí phục vụ lực lượng trực chốt ở các tổ COVID-19 cộng đồng, các cô giáo trường mầm non Đan Phượng còn phát huy tinh thần gương mẫu, nhắc nhở con cháu, người thân chấp hành nghiêm quy định 5K, các chỉ thị của thành phố và huyện Đan Phượng để cao công tác phòng dịch. Song song với đó, các cô còn đề cao công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia chung tay góp sức vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh, ủng hộ, động viên cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang tham gia phòng chống dịch COVID-19, để lại tình cảm tốt đẹp.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Hôm nay, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện dự án đường dây 500 kV Tây Hà Nội Thường Tín. Công trình gồm đường dây 500 kV mạch kép với tổng chiều dài 40,7 km, điểm đầu tại trạm biến áp 500 kV Tây Hà Nội, điểm cuối tại trạm biến áp 500 kV Thường Tín với 96 vị trí cột đi qua 4 huyện Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín. Do đặc điểm của dự án cấp điện áp 500 kV trải dài qua nhiều huyện trên địa bàn Hà Nội, nên việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, phải đến tháng 11 năm 2021 mới hoàn tất. Công trình sau khi hoàn thành đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của miền Bắc, đặc biệt là khu vực Nam Sông Hồng, trong đó có thủ đô Hà Nội, tăng cường liên kết hệ thống điện 500 kV xung quanh thành phố Hà Nội, tăng cường độ an toàn, linh hoạt trong vận hành và ổn định cho hệ thống điện quốc gia, giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung cho hệ thống điện quốc gia.
Quận Tây Hồ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận. Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ quận đến cơ sở tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát động kế hoạch thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2022. Cùng với đó, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chủ động có kế hoạch cụ thể chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết. Trong khuôn khổ hội nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ đã tiếp tục phát động ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 tới cán bộ, nhân dân, cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể trên toàn quận từ nay đến hết năm 2022.
Thưa quý vị, liên quan tới vụ bé gái 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị bạo hành dẫn tới tử vong, hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự và tội che giấu tội phạm theo điều 389 Bộ luật hình sự. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án giết người và che giấu tội phạm. Đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, về tội giết người và có quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo đặc phái viên nước này về các vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. No Kyung-dak đã có cuộc điện đàm với đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên, Sung Kim, nhằm thảo luận vụ phóng mới nhất của Triều Tiên diễn ra trước đó cùng ngày. Tại cuộc họp báo, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay hai bên cùng đưa ra đánh giá về vụ phóng nói trên của Triều Tiên, đồng thời bàn thảo những biện pháp liên quan. Tuyên bố nhấn mạnh ông Sung Kim và ông No Kyung-dak đã nhất trí tiếp tục nỗ lực nối lại các cuộc đối thoại với Triều Tiên.
Cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS cho biết Triều Tiên ngày 5 tháng 1 đã phóng dường như là một tên lửa đạn đạo hướng ra biển Nhật Bản. Trong một thông báo, GCS nói rõ giới chức tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích chi tiết về vụ phóng của Triều Tiên. GCS khẳng định Mỹ và Hàn Quốc sẽ theo dõi sát động thái liên quan của Triều Tiên và sẵn sàng ứng phó trong trường hợp Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng khác.
Năm quốc gia gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ đã đưa ra một tuyên bố chung khẳng định phản đối việc sử dụng kho vũ khí hạt nhân cho các mục đích tấn công. Đồng thời, năm nước trên cam kết sẽ cùng nhau giải trừ vũ khí hạt nhân. Các quốc gia tham gia tuyên bố chung cho biết họ sẽ tiếp tục tuân thủ các thỏa thuận và cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ vũ khí hạt nhân, kiểm soát vũ khí song phương và đa phương, đồng thời tuyên bố rằng không có vũ khí hạt nhân nào của họ nhằm vào nhau hoặc bất kỳ quốc gia nào khác.
Hãng thông tấn nhà nước Kazakhstan Kazinform đưa tin Tổng thống nước này đã ký sắc lệnh thực thi tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Mangistau và thành phố Almaty do các cuộc biểu tình bạo động nghiêm trọng tại đây. Theo sắc lệnh này, quy chế tình trạng khẩn cấp có hiệu lực tại tỉnh Mangistau và thành phố Almaty từ 1 giờ 30 ngày 5 tháng 1 đến 0 giờ ngày 19 tháng 1 tới. Tổng thống Kazakhstan nhấn mạnh quyết định này nhằm bảo đảm an ninh và an toàn xã hội, lập lại trật tự, luật pháp cũng như bảo vệ quyền lợi của công dân.
Sự xuất hiện ngày càng phổ biến của tiền ảo đã thúc đẩy các ngân hàng trung ương thử một cách tiếp cận tương tự đối với chính sách tiền tệ, đó là tiền kỹ thuật số. Jamaica vừa thông báo họ đã thử nghiệm thành công tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương và một số quốc gia khác đã sẵn sàng triển khai công nghệ này. Tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương khác với tiền ảo và tiền mã hóa, những loại tiền mà không được nhà nước phát hành và thiếu trạng thái đấu thầu hợp pháp do chính phủ tuyên bố. Cho đến nay, chỉ có hai quốc gia trên thế giới sử dụng gồm Bahamas và Nigeria. Tuy nhiên, các quốc gia đã đang và hướng tới mục tiêu phát hành hình thức kỹ thuật số của tiền định danh của riêng họ.
Trong một diễn biến gần đây nhất, Ngân hàng Jamaica đã thông báo rằng ngân hàng này đã hoàn thành thử nghiệm thành công đồng tiền kỹ thuật số của mình. Dự án thử nghiệm kéo dài 8 tháng, bắt đầu vào tháng 5 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Quốc gia này hiện chuẩn bị triển khai hình thức kỹ thuật số của tiền định danh vào quý đầu tiên của năm 2022.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang bận rộn chuẩn bị cho đồng tiền kỹ thuật số ECNY của mình. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo về dự án này vào tháng 9 năm 2021 với dự kiến phát hành đồng tiền điện tử này vào tháng 2 năm 2022. Đồng CNY điện tử đã được thử nghiệm tại 5 thành phố, bao gồm cả Thượng Hải và đã thực hiện các giao dịch với trị giá 9,7 tỷ đô la Mỹ. Đồng ECNY được thiết kế để sử dụng cho việc mua sắm trực tuyến và ngoại tuyến, cũng như thanh toán hóa đơn điện tiện và tiền vé đi lại, theo PBOC.
Kazakhstan thân thiện với đồng Bitcoin đã tạo một mẫu thử nghiệm nền tảng đồng Tenge kỹ thuật số và có thể ra mắt hình thức kỹ thuật số của tiền định danh của mình vào cuối năm 2022 vì việc thử nghiệm hiện vẫn chưa được bắt đầu.
Nga đã sẵn sàng triển khai thử nghiệm đồng rúp kỹ thuật số vào đầu năm 2022. Các phương tiện truyền thông dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina đưa tin, tháng 12 năm 2021, bà Elvira Nabiullina cho biết chương trình thử nghiệm sẽ cho biết liệu đồng rúp kỹ thuật số dựa trên blockchain sẽ được đưa ra hay bị loại bỏ vì có những lo ngại rằng tin tặc có thể truy cập vào hệ thống tiền kỹ thuật số này.
Ngân hàng Trung ương Brazil cũng đã sẵn sàng để kiểm tra đồng real kỹ thuật số của quốc gia này trong năm nay. Tuy nhiên, cho đến nay, Ngân hàng Trung ương Brazil đang có kế hoạch tung ra loại tiền tệ này để sử dụng công khai không sớm hơn năm 2024. Các nhà phân tích nói rằng, quốc gia thân thiện với tiền điện tử là một lợi thế đối với cơ hội ra mắt hình thức kỹ thuật số của tiền định danh thành công. Số liệu cho thấy người dân Brazil đã mua 4,27 tỷ đô la Mỹ tiền điện tử vào năm 2021.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai, vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm không mưa, sáng sớm có khả năng có mưa nhỏ, có lúc có mưa, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm không mưa, sáng sớm có khả năng có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm khả năng có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Thùy Chi, các phát thanh viên Thủy Linh, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.